Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Tôi muốn nghe tiếng sóng về đêm, biến hồn nhiên làm mềm sỏi đá. Tôi muốn nghe tiếng sóng về đêm, cho lạnh lùng băng giá trong mai. Hoàng hôn đã khép lại. Ta như một mình lặng lẽ trốn hư vô, và ta như một mình lặng lẽ trốn hư vô.
Hôm nay nhận lời mời của thầy trụ trì cũng như tất cả tấm lòng khát ngưỡng học giáo lý Đức Phật của tất cả quý bác, quý anh chị em Phật tử nơi đây, Thì trong suốt một cái chặng đường dài, kể từ ngày thầy nguyện nguyện về đây để chăm lo Phật sự tại cái ngôi cổ tự Từ Ân này, thầy nghĩ cũng khoảng là 15 năm. Từ những ngày đó thầy ra trường để về đây thì thầy cũng đã tới thăm thầy. Suốt 15 năm Từ Ân luôn thay da đổi thịt, tuy chỉ là những công trình nhỏ nhưng nó gắn liền với lại sự tu học của Phật tử trong đạo tràng. 15 năm nó không có dài so với đời người, nhưng nó cũng đủ để đánh dấu được một chặng đường học đạo và hành đạo của quý Phật tử ở tại đây. Kính thưa cùng tất cả quý Phật tử, nhưng học đạo như thế nào để cho quá trình tu tập của chúng ta đạt được kết quả cao, thì hôm nay thầy xin phép được trình bày với tất cả quý Phật tử đạo tràng Từ Ân qua chủ đề học đạo quý vô tâm. Hai cái chữ vô tâm này chúng ta sẽ hiểu một cái cách khác trên tinh thần của người học Phật. Vô tâm hoàn toàn không phải là không để ý hay là không có lòng, mà vô tâm tức là không có tâm chấp trước, không có tâm vướng kẹt. Từ trước tới giờ tất cả quý Phật tử đi đến chùa là để học đạo, mình phải xác định rõ ràng là như vậy ha. Không phải tới chùa để xin xăm. Xin lỗi, chùa Từ Ân này có cho xin xăm không? Có không? Quý vị nói thiệt hay là nói không thiệt, hay là thầy chọn bình với nhau và che đi hả? Thầy Nguyễn Nguyễn này có cho quý vị xin xăm không? Có hết á hả? Thấy không, bên đây nó không, bên đây nó có, giờ tin ai? Bây giờ là trả lời thiệt coi có hay không. Có xin xăm không? Thôi có không có thầy trò quý vị biết, thầy khỏi hỏi nữa. Xác định một lần cuối cùng, tất cả chúng ta đến chùa là để học đạo. Tại vì đạo Phật không phải thuần túy đó là một tôn giáo mang tín ngưỡng để chúng ta tới lại Phật ba lại rồi ngồi đó khấn vái đủ điều. Không có đơn giản như thế. Đó là tín ngưỡng dân gian, đạo Phật không có cái chuyện đó. Chúng ta bày tỏ tâm nguyện của mình lên Đức Phật, có. Nhưng bày tỏ tấm lòng tha thiết của mình với Đức Phật, mong được chuyển hóa nghiệp chướng bằng chính những hành động, những lời nói và những suy nghĩ của chúng ta, làm sao để cải thiện cuộc sống của mình hay là đời sống tâm linh hoặc giả là tình cảm, bằng chính sự thay đổi cố gắng của mình. Cái đó gọi là học đạo, chứ không phải mình quỳ đó đem con nải chuối Nam Mô A Di Đà Phật cầu Đức Phật từ bi chứng giám, hôm nay con đem một nải chuối 12 trái tới đây cúng Phật cầu cho chồng của con tai qua nạn khỏi, thân con hết tật bệnh, con cái con thi đỗ đạt, rồi vân vân. Mình biến Đức Phật thành một vị thần linh, trong khi Đức Phật của chúng ta là một vị thầy chỉ đường. Mình hay gọi Đức Phật là đấng đạo sư mà, tức là bậc thầy dẫn đường chúng ta đi. Tự nhiên bây giờ mình biến ông Phật thành ông thần linh, rồi hãy mà mình cúng nải chuối, mình van xin Phật như thế mà về nhà công việc của mình nó vẫn y như cũ không thay đổi, thì sao? Goodbye chùa, phải không? Phật không linh, đi làm gì nữa? đổi tông đi qua chỗ khác. Mấy bác có vậy không? Không, trời ơi đừng có chối, thầy biết hết. Tại vì mấy Phật tử bàn với nhau là cùng mướn xe đi tới cái chùa đó. Vì sao? Vì Phật cái chùa đó linh hơn Phật chùa này. Hãy mà có chỗ linh thì có chỗ không linh. Mà đã có linh có nghĩa là có sự cần cầu ứng nghiệm. Điều đó không phải là không có, nhưng trên tinh thần của Phật giáo không thể giải thích như thế được, mà là nhân duyên hội ngộ thời quả báo hoàng tự thọ. Hãy mà cái nhân đã gieo, khi hội đủ duyên thì nó thành tựu, chuyện đó chắc chắn rồi. Hãy mùa này thì lúa bắt đầu nó chín rồi, chứ đâu có thể mà nó chín sớm hơn được. Nó đúng ngày đúng giờ, cái đó đạo Phật gọi là nhân duyên thời tiết. Đơn giản, đó là lý duyên sinh. Mình biết chắc chắn như vậy thôi. Bây giờ làm sao có được cái bình bông này? Phải có bông. Mà muốn có bông phải có người trồng. Có người trồng rồi nó ra bông, rồi nó đem tới đây, rồi phải có bàn tay khéo léo của cái chùa này, các Phật tử cắm thì nó mới ra được cái bình bông đẹp này. Chứ bây giờ nếu mà có người trồng bông, mà giờ ổng trồng bông, ổng trồng cái khác rồi, cùng mình cũng đâu có bông, phải không? Nhưng mà nếu trồng bông mà gặp mưa bão đó, nó dập hết rồi cũng đâu đem tới đây. Hoặc giả là cũng ra được bông, cắt ra chợ bán rồi, cái chị đó chỉ mua bông, chỉ đi về tới đây, tới rớt xuống dưới mương cũng đâu có bông tới đây, phải không? Mà đem vô tới đây mà trúng nhầm bông thầy nguyện, ông thích, ông núng, ông chề, rồi cái giận lẫy không cấm cũng đâu ra được cái bình bông. Tất cả những yếu tố đó kết hợp lại gọi là nhân duyên. Thì khi kết hợp nhân duyên, nhân và duyên thì nó sẽ hình thành ra kết quả. Cho nên chúng ta nguyện cầu với lại Đức Phật, đó là một cái hình thức để có thể làm cho chúng ta an lòng hơn đối với những nỗi niềm xót xa tận đáy lòng trước những nghịch cảnh ngang trái của cuộc đời. Bây giờ khổ quá không biết làm gì. Thí dụ chồng có vợ bé, biết bày tỏ cùng ai, phải không? Vô tâm sự với ông Phật chắc ăn. Chứ nói chồm sớm người ta chửi cho, người ta cười cho, không biết ai đúng ai sai, chứ tự nhiên cái người ta đồn nha, nhỏ đó ăn ở thất đức cho nên chồng bỏ, quê không? Cũng quê. Cho nên nói với ông Phật chắc ăn. Rồi bây giờ thí dụ như ai đẻ ra đứa con mà muốn con mình bất hiếu, ngỗ nghịch, phá làng phá xóm không? Không. Nhưng mà bây giờ nó cũng ngỗ nghịch, nó cũng phá làng phá xóm, khổ quá biết làm sao. Vô lại Phật rồi tâm sự với Đức Phật, rồi cầu Đức Phật giúp cho mình làm sao đứa con đó nó tốt lại, nó hiền lại. Việc làm nó không có gì gọi là sai hết. Nhưng khi chúng ta lệ thuộc hoàn toàn vào vấn đề cầu nguyện thì ngay nơi đó chúng ta mất đi sự tự chủ của cuộc sống mình. Mình không chủ động có nghĩa là chúng ta không có cơ hội để cải thiện cuộc sống. Nói khác đi, tức là mặc tình buông xuôi để cho nghiệp nó chi phối. Mà nghiệp chúng ta tạo ra chứ ai mà tạo? Không ai tạo cho mình hết á. Do chúng ta gây tạo nghiệp từ trong quá khứ, đó gọi là nghiệp nhân, để hôm nay chúng ta gánh lấy trách nhiệm và kết quả. Mà đụng chuyện thì mình sao? Đổ thừa. Đổ thừa người này người kia làm khổ tôi, làm như tôi giỏi lắm, tôi hiền lắm, tôi dễ thương lắm vậy. Mình biết chắc chắn nghiệp nó chi phối mình là do chính bản thân mình gây tạo ra. Thì bây giờ mình phải có bổn phận, phải có trách nhiệm để đối diện với nghiệp và cải thiện cái nghiệp đó. Đó mới là tinh thần của người Phật tử. Bây giờ lỡ sanh ra nó nghèo, rồi cái mình ngồi mình đổ thừa, tại ông ba bà má gả tôi cho thằng mắc dịch này cho nên tôi mới nghèo. Hồi đó cái ông kia ông giàu sang tới hỏi cưới tôi thì không chịu gả, cũng đổ thừa. Thật ra có ai ép gả mình được không? Tất cả đều là nhân duyên hết. Tại sao cả làng cả xóm người ta không hỏi cưới ai, hỏi cưới nhầm mình, phải không? Rồi cái thằng đó cũng hiền lành, cũng tốt bụng, mình vậy nó không cưới mình, nó đi qua nó cưới nhỏ kia ở dơ hung dữ. Thật ra cũng là nhân duyên hết. Quý vị khỏi có thắc mắc, khỏi có thắc mắc là tại sao mình tốt, mình hiền lành mà mình gặp những cái cảnh gì đâu không. Còn cái người kia sống thì không có phước báo, không có gì hết, mà nó lại may mắn. Cái đó đạo Phật gọi là duyên nghiệp hết.
Mình đâu có quyền để mình chọn lựa hay mình quyết định cho bản thân mình về cái duyên cái nghiệp này. Mình không có một chút quyền nào hết á. Bây giờ nè, chỉ nói một chuyện thôi. Quý vị tập trung vô đây ngồi trong này, đang nóng vậy mình có quyền mình đi tìm cái chỗ mát không? Có không? Tưởng nói có quyền thầy nguyên nguyện thấy cắn lưỡi thì chết á. Ta thấy nghèo quá làm sao để mua quạt máy để thay quạt cho mấy vị mát. Mà bây giờ nóng quá muốn đi ra chỗ mát cũng đâu có dám đi phải không? Nó cũng giống giống như vậy. Khi nghiệp nó đã chi phối rồi thì mình khó mà cưỡng lại được. Nghiệp nó dẫn mình đi. Trong kinh Địa Tạng gọi đó là nghiệp lực, tức là sức mạnh của nghiệp báo. Nó dẫn chúng ta đi từ cảnh giới này tới cảnh giới khác mà chúng ta không có sự lựa chọn nào cho bản thân mình. Chứ bây giờ mình có bao giờ mình chọn cho mình già nua bệnh hoạn không? Có không? Không. Không ai chọn mình già nua bệnh hoạn. Già là tới tuổi nó già thôi. Chứ bây giờ mình đâu có thích mình già, phải không? Mình cũng đâu có thích mình bệnh. Nhưng mà không hiểu làm sao nó cũng cứ yếu đuối, nó cũng cứ bệnh hoài. Chứ bây giờ không lẽ mình nói tôi cầu cho tôi bệnh? Đâu có chuyện đó. Mình đâu có cầu được. Mình mà cầu mình bệnh là mình không bình thường. Chứ khỏe mạnh rồi mà gần chết tự nhiên cầu cho bệnh. Giống như có cái chị đó vậy. Chứ nó con nói thiệt với thầy, con chán quá là chán đi. Ông chồng con ổng nhõng nhẽo còn hơn là cái gì nữa. Thì thầy gặp ảnh, cái thầy hỏi làm sao vậy? Ảnh nói con nói thiệt với thầy, trừ khi nào con bệnh thôi vợ con mới chăm sóc cho con nhiệt tình, chứ con mà khỏe mạnh á bỏ cụ bắt cụ bơ không thèm ngó tới. Cho nên giờ con muốn bệnh hoài. Thầy nói gì thôi làm đơn đi thầy ký cho. Ông hỏi đơn gì, thầy nói làm đơn xin được bệnh. Ảnh than mà thầy nghe thầy thấy tội nghiệp quá. Ảnh nói sáng đúng 7 giờ anh rời khỏi nhà anh đi làm, cho tới 7 giờ tối anh đi về nhà. Ngày nào cũng như ngày nấy đều đều vậy đó. Không có chuyện gì, không quan tâm, không gì hết. Thậm chí ảnh mặc đồ mà trong cơ quan còn nói, nói tôi thấy ông bận bộ đồ là 3 năm rồi đó nha. Bà vợ cũng không chịu mua cho bộ đồ mới. Mà không phải là nhà nghèo đâu nha, kinh tế cũng tương đối ổn định. Tại hỏi chứ bà vợ làm gì. Ảnh không biết. Con đi làm mà con không biết ở nhà bả làm gì. Chỉ có nấu một bữa cơm thôi. Bữa trưa thì con ăn cơm trong cơ quan rồi. Nấu bữa cơm tối thôi. Con nghỉ thời gian thì chắc cũng có. Nhưng mà cũng bận rộn lo quét dọn lau chùi con cái này kia. Nhưng mà quần áo con á là để diện tuần giặt một lần. Cứ mặc đúng 7 bộ đồ đó. 3 năm là cũng y 7 bộ đồ. Cái áo nó mỏng, nó dơ hầy. Thì nó hay là tại vì chỉ mua rồi ông không hạp, ông không bận. Anh không có thầy, không có mua. Con kêu mua cô không mua nữa. Mà còn đồ của bà ấy, con tính ra cỡ 200 bộ đồ. Bữa hôm á, con đi con bị xe tung, cho nên là bị gãy cái chân rồi nằm bệnh viện. Trời ơi, con nói thiệt cái thầy, con hạnh phúc vô cùng. Từ lúc cưới vợ tới giờ 20 năm, suốt thời gian 7 ngày nằm trong bệnh viện hạnh phúc lắm. Được vợ đỡ, rồi vợ đem cơm tới nơi, rồi đút cho ăn, rồi hỏi có đau không. Mấy 20 năm không có nghe nói. Cho nên giờ con muốn con bệnh hoài. Vỗ tay nữa. Cho nên mấy cô đó phải để ý nha. Đừng có thấy mấy ông chồng dễ dễ đó rồi nha, bỏ trôi luôn. Thì tới chừng thầy hỏi thì cái chị vợ chứ nói, thì ổng không có nói tiếng nào. Thôi con nghĩ vậy là tốt rồi, con nấu cái gì cũng ăn nấy, ổng không có ý kiến. Tức là quanh năm suốt tháng nấu mặn ăn mặn, nấu ngọt ăn ngọt, đồ ăn hư cũng ăn, không hề có ý kiến. Ăn chay cũng được, ăn mặn cũng được, thể mà bài ra cái gì ăn nấy à. Ổng dễ quá. Cho nên là con thấy thôi vậy được rồi. Ổng có quyền mà. Mà sao ổng không lên tiếng? Mà không lên tiếng thì con nghĩ vậy được rồi, cho nên được rồi thôi. Trả lời trước quá. Tức là chị vợ này chỉ thiệt thà lắm. Ông chồng không nói thì thôi bỏ luôn. Thầy nói à, chị không lo hỏi, mai mốt có con nhỏ hàng xóm nó hỏi thăm tới ổng, nó chăm sóc cho ổng, lúc đó mà ngồi nó mà khóc á thì á không ai nào mà can thiệp cho kịp. Chị nói ôi ai rinh đi, còn mừng nữa, mệt quá. Mệt không mấy cô hả? Có mệt không? Nó mệt cái đấm đuổi đuổi. Có mệt không? Có cầu cho người ta rinh đi không? Có không? Không. Quý vị biết không, thật ra cái chị vợ này chị cũng hiền, mà rõ ràng là chị không có quan tâm tới chồng. Chị nói ôi lớn rồi, già rồi, đâu có phải giống như cái thời mới quen biết yêu đương đâu mà giờ già sắp có xui rồi, thì chừng nào bệnh hoạn thì lo lắng chăm sóc cho nhau, còn khỏe mạnh thì cứ đúng giờ đi đúng giờ về được rồi, đừng đi lang thang. Vui lắm. Cái bữa đó cái thầy tặng cho ảnh cái áo thun. Thật ra có mấy thầy ở bên Mỹ gửi về cho thầy một cái áo thun cũng đẹp lắm. Cái áo thun đó để mặc mùa lạnh đó, tại vì lúc thầy đi qua bên đó nó bị lạnh, cái thầy bận, cái thầy cho ảnh. Cái ảnh bận, ảnh bận đi về, mà đồ mới thì nó thơm, bận về cái bà vợ ghen, đi vô hứ một cái, đi ra hứ một cái. Là tới chiều ổng thay cái áo ra, cái áo ba không giặt, ba đem giục ra ngoài đường. Cái ổng kiếm, ổng hỏi cái áo đâu. Cái bà nó mắc mớ gì kiếm cái áo đó. Cái ổng nói thì áo của tôi kiếm chứ làm sao. Bà hỏi cái áo này ở đâu không có. Con nào mua cho ông. Ổng nghe ổng mắc cười quá. Ổng nói thì bà không mua thì người khác mua, chứ mắc mớ gì bà phải hỏi. Lúc đó bà cảm thấy là bà mất đi một cái vị trí quan trọng ở trong lòng của ông chồng rồi. Bà tức quá là tức. Bà gọi điện lên chùa, bà khóc bù lu bù lo. Con nói cho thầy nghe, đệ tử của thầy á là hư thân mất nết lắm. Thầy hỏi ai? Ông chồng con á. Thầy nói bỏ đâu dính líu tới đệ tử tôi đâu. Đệ tử là cả nhà quy với thầy mà, chứ đâu phải riêng một mình ổng đâu. Mà ổng làm gì hư thân mất nết. Cái bánh này có bồ rồi thầy. Thầy nói chuyện nó đâu có dính líu tới thầy. Ổng có hay không có chuyện đó, thầy đâu có suối đâu à. Mà tự nhiên bắn trốn thầy là làm sao. Chị nói đó, đi đông đi tây đã đời con tưởng nó hiền lành, con không để ý tới, tự nhiên bữa nay đó lấy cái áo của con quỷ nào đem về nhà bận đi tới đi lui, con ghét quá con dục rồi. Thầy nghe là thầy nghi cái áo của thầy rồi. Thầy hỏi cái áo gì. Bà nói cái áo thun. Cái áo thun già tay cũng đẹp lắm, con đi ra hỏi giá cái áo đó tới 700-800 ngàn lận. Cho nên con nào nó cũng khùng lắm, nó không có tiền, nó không có chỗ để. Nói chừng hơi té ra con nào đâu, con này. Thầy nói trời ơi, cái áo của tôi đó bà ơi, tôi cho chồng bà đó, tại vì tôi bận không có vừa. Ổng mập, ổng bự, cái áo nó bự dữ lắm. Tôi cho đó, cái phải cái áo màu kem kem không? Bà nói thầy nói thiệt, cái nói chơi. Thầy nói thiệt, thầy mới cho ảnh tuần rồi mà, ảnh xuống chùa nè, thầy cho cái áo đó. Thầy nói diện cha mắc dịch, thằng cha không nói, con tưởng đâu của con quỷ nào không à. Chạy ra đi kiếm, kiếm đâu có được, dục ra ngoài ta lụm mất rồi. Ông chồng cũng không thèm nói, ông cô không thèm nói tiếng nào hết trơn. Rồi quý vị thấy, thực ra cuộc sống này tất cả đều là nhân duyên hết đó. Đều là nhân duyên, cho nên mình phải quý trọng cái nhân duyên mình đang có, cho dù đó là những cái nhân duyên nó đang ngang trái. Tại vì sao? Vì khi chúng ta thấy nó ngang trái, đó là một cơ hội tốt nhất để mình thay đổi cái nghiệp nhân của mình trong hiện tại. Mình xuống mình quỳ, mình trước Đức Phật mình cầu nguyện, cái đó không có sai. Có nghĩa là mình đang bày tỏ những nỗi niềm của mình trước những ngang trái của cuộc đời hay là những nghiệp chướng. Thì chúng ta phải nhìn thẳng vào cái nghiệp chướng đó mà chúng ta cố gắng để thay đổi. Quan trọng là chúng ta thay đổi, thì cái quá trình thay đổi đó gọi là học đạo. Thì quý Phật tử đi chùa là để học đạo, chứ không phải để làm mấy cái chuyện xin xăm bói quẻ, coi ngày giờ tốt xấu, cưới hỏi, cất nhà bốc cốt, rồi xin lỗi đây thầy Nguyên Nguyện, có làm mấy chuyện đó không vậy? Thiệt không? Giờ hỏi câu này trả lời nè, có hay không là biết liền. Mùng 8 thầy Nguyên Nguyện đây có cúng sao cho quý vị không? Có. Im ru là biết có liền, đúng không? Vậy chứ mấy bác là bị sao gì chiếu vậy? Sao thầy không giỏi thầy cúng sao cho thầy đi. Hả? Sao thầy không giỏi thầy? Ủa, không ngồi đây kìa. Tin nó lén thầy té rồi ngộ nghe hết. Sao thầy không giỏi thầy cúng sao cho thầy đi, thầy cúng cho quý vị. Không có sao, không có gì hết trơn á trời á. Thật ra cái đó chúng ta bị ảnh hưởng bởi nho giáo của Trung Quốc thôi. Quan niệm mỗi người có một ngôi sao chiếu mệnh. Đó. Bây giờ nè, hai người sanh đôi. Có hai anh em, thằng đó sanh đôi học, anh là đệ tử chùa thầy nè, sanh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, cùng giờ luôn, mà thằng anh thì thành đạt, thằng em thì tàn mạc. Vậy thử hỏi có hai anh em nó cúng sao gì? Tới thì nó cúng sao gì? Hai anh em nó có còn sao một à? Nếu mà sao xấu thì nó phải xấu hết phải không? Nếu tốt thì tốt hết, làm sao mà đứa tốt đứa xấu như vậy? Mình tin vào sao không? Tin không? Không. Nhưng mà mùng 8 tháng giêng năm tới cúng nữa không? Cúng. Không bao giờ cản quý vị mùng 8 đi cúng sao được. Nhiều khi là tức chết đi được. Tất cả đều là do cái nhân mình gây ra ở trong quá khứ. Bây giờ cái quả nó tới, thì mình có cúng 1000 sao thì quả nó cũng tới. Nếu đó là nhân bất thiện thì sẽ đưa tới quả bất thiện. Thì bây giờ chúng ta thấy được những điều khổ đau của mình trong cuộc sống, mình cố gắng mình cải thiện cái nghiệp của mình trong hiện tại, tức là thay đổi lời nói, không có gây đau khổ người khác, thay đổi hành động, tức là việc làm, không làm tổn thương người khác, hoặc là chúng ta thay đổi những suy nghĩ, không làm đau khổ người khác. Cho nên á, quý vị đừng có đi tới chùa kêu thầy Nguyễn Nguyện cúng sao nữa nghe không? Giờ hứa không? Không hứa, phải không? Biết mà. Nó tu vậy làm sao mà giải thoát được, học đạo vậy làm sao mà bình an được. Mình đi tới chùa là để học đạo, thầy xác định lại rồi, học đạo. Tức là chúng ta học một con đường bình yên trong cõi trầm luân này. Con đường hạnh phúc giữa muôn ngàn khổ đau, và con đường giải thoát giữa bao nhiêu ràng buộc của cuộc đời. Chúng ta học theo con đường đó, cái đó gọi là học đạo. Nhưng mà mấy bác ôn lại coi, mình đi tới chùa mình làm cái gì đâu để gọi là học đạo? Tụng kinh có phải học đạo không? Bây giờ hỏi mấy bác nè, tới chùa tụng kinh có phải học đạo không? Phải không? Niệm Phật phải học đạo không? Nấu cơm phải học đạo không? Sao không? Nấu cơm cho mấy thầy, cho đạo hữu, người ta ăn, người ta tu cũng là học đạo chứ sao không phải? Chà nhà cầu phải học đạo không? Quét dọn nhà bếp phải học đạo không? Làm bà tám phải học đạo không? Tức là gây lộn á. Vô chùa có gây lộn không? Không. Trời ơi, thầy không có tin. Gây hoài, gây miết thôi. Ở dưới bếp là lộn xộn nhất. Cho nên đi tới chùa để học đạo là tất cả những gì từ khi chúng ta bước chân tới cửa chùa, mỗi lời nói của chúng ta cũng là học đạo, mỗi việc làm của chúng ta cũng là học đạo, và mỗi suy nghĩ ở trong tâm của mình cũng là học đạo. Mình tới chùa để học đạo mà, cho nên tất cả những chuyện nói, làm, suy nghĩ đều phải hướng tới chuyện học đạo hết. Chứ không phải đợi tới lên chánh điện đó tụng kinh với thầy trụ trì, niệm Phật, đi kinh hành mới là học đạo. Còn nấu ăn với bếp không phải học đạo. Thực ra tất cả đều là học đạo, vì chúng ta đang học cách để đi trên con đường của đạo đức, để đem tới sự bình an cho mình, bình an cho người. Cái đó mới được gọi là học đạo. Cho nên quý vị thấy, đến chùa thì đông, nhưng học đạo thì chỉ có mấy người, phải không? Ai cũng chen nhau lên chánh điện tụng kinh, ai cũng xúm nhau lên trên này để coi cái mặt ông thầy, còn dưới bếp không ai làm hết. Cho nên là mấy người dưới bếp họ có cảm giác bị bỏ rơi. Cuối cùng ở dưới nha, lặt đống rau còn lại ăn bó, tức là sân si mà lặt rau cho nó dập hết. Không nhận ra được lặt rau cũng là học đạo. Tổ sư dạy rồi, đâu chỉ hoa vàng với trúc biết, rong rêu cỏ dại cũng là chân. Hai câu này là đối lại từ hai câu của một thiền sư đời nhà Đường. Túy trúc huỳnh hoa phi ngoại cảnh, bạch vân minh nguyệt lộ tòng chân. Tức là trúc biết hoa vàng đâu cảnh khác, trăng trong mây bạc hiện toàn chân, là chỉ cho trạng thái của người học đạo. Khi có cái tâm học đạo rồi thì đi đến cảnh giới nào, dù chùa hay là ở nhà, con mắt của mình đều thấy đạo. Cho nên thấy trúc biết hoa vàng cũng là đạo, thấy trăng trong mây bạc cũng là đạo. Với hai câu đó, người ta đưa ra tiêu chuẩn là trúc biết hoa vàng đâu phải là cảnh gì lạ, cũng là tự tâm mình biến ra, nhưng tâm của mình là tâm đạo, cho nên thấy trúc biết nó rất là quý báu. Thì người ta mới đối lại hai câu là đâu chỉ hoa vàng với trúc biết, tức là học đạo không cần phải tìm tới trúc biết hoa vàng, tức là không cần tìm tới những chân lý cao siêu đó, rong rêu cỏ dại cũng là chân, mà chúng ta tìm ra được cái đạo ngay trong đời sống bình thường. Chữ đạo này chính là chân lý tuyệt đối. Không nhất thiết là phải lật quyển kinh ra, chúng ta tụng từ chữ đầu tiên cho tới chữ cuối cùng mấy trăm trang đó mới gọi là học đạo. Cũng không cần phải thầy trụ trì ở đâu, là chúng ta bám theo đó cầm sau chuỗi niệm Nam Mô Di Đà Phật liên tục mới là đạo. Thực ra không phải. Mà bây giờ chúng ta hiểu được cái đạo này chính là những cái bình thường nhất, giản dị nhất trong cuộc sống, vì nó chuyển tải được cái chân lý tuyệt đối mà bất kỳ ai cũng có thể thấy được cái chân lý này. Mọi người nói chuyện thị phi, mình đến chùa nghe, chúng ta vẫn phải nghe. Tại vì không nghe cái mất công người ta nói này nói kia, nhưng nghe xong chúng ta bỏ lại nó hết, không vướng bận gì trong lòng mình, không để một câu nào trong lòng mình hết. Cái đó gọi là học đạo. Và chúng ta thấy ra được rằng người kia đang thiêu dệt thị phi thì họ tạo khẩu nghiệp, mình không có phải đi theo những cái cảnh giới đó, tập theo những người đó. Đó chính là học đạo. Dạ, lát quý vị tập học đạo theo kiểu mới nha. Thầy trò mình người cái chổi, cái khăn lao, cái bàn chải xuống chà cái bếp với khu toilet của thầy Nguyễn cho sạch. Chà nhà bếp phải học đạo không? Tại sao phải học đạo? Vì khi mình chà, mình khởi tâm hoan hỷ, mình không có bức xúc, mình không có phiền não, mà mình hoan hỷ mình chà cho nó sạch, để bất kỳ ai bước chân tới đây họ cũng hoan hỷ giống như mình. Đó chính là đạo. Đạo từ tâm phát ra. Đạo ngay nơi tâm mình. Cho nên chúng ta dùng cái tâm này mà chuyển đạo ra bên ngoài cuộc sống. Thấy một khúc củi nó nằm không đúng với lại cái chỗ của nó, mình lượm khúc củi mình xếp vô để người khác khỏi nhọc nhằn. Chúng ta làm trong tinh thần hoan hỷ, đó chính là đạo. Nhưng quý vị phải biết một điều, khi học đạo mà chúng ta có được kết quả là chính ở cái chỗ quý vô tâm. Tức là chúng ta không có bị kẹt bởi những việc làm của mình. Không kẹt ở đây chính là không có chấp trước. Tại vì sao? Tại vì đa phần chúng ta tới chùa, chúng ta làm được cái gì một chút xíu là tự nhiên mình thấy mình là khai quốc công thần của cái chùa đó, phải không? Bữa hôm có mấy Phật tử đó đi tới chùa thầy thăm, thì Phật tử là thầy hỏi quý vị ở đâu, thì mấy Phật tử đó nói ở tại cái chỗ đó là đệ tử của cái chùa đó, thầy xin phép thầy giấu cái tên cái chùa này. Thì trúng nhầm cái chùa đó thầy có quen, thầy mới hỏi thăm là chứ thầy trụ trì ở đó có khỏe không. Thì cái cô trưởng đoàn ơi, bây giờ người ta giàu lắm rồi thầy ơi, thầy khỏi có bận lòng, thầy để ý gì chi. Thầy tưởng nó nói chuyện với ai, tại vì nghe hai chữ người ta đó, thầy hỏi ủa người ta nào. Thì ông thầy trụ trì cái chùa đó đó bây giờ giàu lắm rồi, cách đây 10 năm là nghèo khó lắm, đụng chuyện gì cũng gọi điện thoại cho tụi con, bây giờ khá rồi, tụi con tới đâu có thèm chào, đâu có thèm để ý tới tụi con đâu. Thầy quên cái thời cơ hàng rồi. Và lúc đó tụi con đi tới nè, đem từng bịch muối, đem từng miếng gạo tới, thậm chí tụi con còn săn quần, săn áo, quét dán nhện, lau chùi cho sạch sẽ. Một tuần tụi con tới làm một lần. Bây giờ đó thầy có nhiều Phật tử rồi, Phật tử thầy toàn là người giàu có, người quyền, thấy ủng hộ không à. Cho nên đời này nó có nhiều đổi thay lắm. Có như vậy mới biết là trọng phú khinh bần, ông bà nói đúng. Sổ trần hơi, làm thầy tịch ngồi luôn, tức là không dám hỏi tới nữa. Mà đi tới chùa mình rồi lại nói cái suy nghĩ về một cái ngôi chùa khác, tự nhiên trong lòng thầy suy nghĩ mai mốt mấy người này đi tới chùa khác thầy cũng sẽ được đưa lên giàn quả. Sợ quá, thầy ngồi im ru không dám phản ứng, không dám nói thêm, nói bớt, không dám nói vô, nói ra gì hết. Tại nói vậy hả? Thầy biết ngay đó là cái bệnh của Phật tử có công với chùa. Hãy mà làm cái gì một chút xíu trong cái hoàn cảnh gian khó mà vượt qua được rồi, sau này lỡ mà ông thầy ông sơ thất một chút, không biết vì lý do gì, là lập tức đi bán tỏi, bán hành, tức là đi bán rau đó. Hay nói theo cái từ dân gian bây giờ là bỏ sĩ đó. Học đạo như thế chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ được giải thoát. Học đạo quý ở chỗ tâm mình không chấp trước. Cái chữ chấp trước này rất là hay ở trong giáo lý của Đức Phật. Chữ chấp tức là cầm, giữ. Chữ trước tức là dính. Hãy mà cầm cái nó dính luôn, buông xuống không được. Nó khác với lại hai chữ cố chấp. Cố chấp là chỉ có cầm cứng thôi, cầm chắc thôi, nhưng mà nó không dính. Tại mình cầm chắc rồi mình buông ra, phải không? Thầy thấy thầy cũng cầm chắc lắm. Giả tỉ như đưa tờ 500 là thầy cầm chắc hơn tờ 10.000. Chột người đè gì không có ra đâu. Tức là cái đó gọi là cố chấp. Còn cái chữ chấp trước trong đạo Phật, chữ chấp tức là cầm giữ, trước tức là dính mắt. Mình cầm rồi mình dính luôn, mình không buông ra được. Cái đó nó làm cho mình khổ lắm. Ở trong cuộc đời này chúng ta thường cầm những cái gì mà mình buông ra không được. Mấy bác thường cầm gì buông ra không được? Tình hả? Tiền, cái gì nữa? Tiền là một, rồi thứ hai là gì? Là danh. Đủ thứ hết. Bữa hôm thầy có hỏi một vị Phật tử thì vị Phật tử trả lời: thưa thầy, con bị cầm hai thứ con bỏ xuống được. Một, đó là tiền bạc. Con ham tiền lắm, con muốn con có nhiều tiền, con cầm vô đừng hòng ai moi ra đồng xu nào. Cái thứ hai là chồng con của con cầm mà con dính luôn, đừng ai dòm ngó, ngày dòm ngó là tới số. Vị Phật tử đã trả lời rất là chính xác. Tức là trong cuộc sống này, cái nổi trội nhất đó là tiền. Chúng ta dính vô rồi chúng ta không có buông ra được. Mặc dù nghèo, không có nhiều tiền, nhưng mà chúng ta kẹt vào tiền rồi chúng ta không có bỏ rớt ra được. Thứ hai đó là về tình cảm. Cái thứ ba đó là về danh. Thì ở trong kinh gọi là danh văn lợi dưỡng, tức là tất cả những gì mà đem tới cho mình thoải mái về ngũ dục chúng ta không bỏ ra được, thì cái đó gọi là chấp trước. Trong kinh gọi là chấp đắm đó, tức là dính kẹt vào đó, đắm chìm vào trong đó không bỏ ra được. Bây giờ xin phép được hỏi mấy bác nè, tiền nó có quan trọng đối với cuộc sống chúng ta không? Có không? Có. Không tiền có thuốc uống không? Không tiền bệnh nặng có đi mổ xẻ được không? Chưa chắc. Mình phải nhìn một cách khách quan, tiền nó cũng quan trọng đối với cuộc sống của chúng ta lắm, nhưng chúng ta phải làm chủ của đồng tiền thì đồng tiền nó sẽ trở thành một tên đầy tớ tốt. Nó sẽ là một phương tiện để giúp cho chúng ta có cuộc sống tốt hơn, an ổn hơn. Nếu ngược lại chúng ta không làm chủ được đồng tiền thì mình sẽ trở thành nô lệ. Thì lúc đó đồng tiền biến thành một ông chủ rất xấu xa. Nó quay mình từ chỗ này qua chỗ khác. Thậm chí vợ chồng còn chém giết nhau, mẹ con còn giết hại nhau. Nói trong Sài Gòn đó có một cái chuyện mà kinh thiên động địa. Tức là bà vợ này đầu độc giết chồng, giết con trai, giết con dâu, giết cháu nội để cướp tài sản. Mà người này có học quá nha, cũng là có bề thế trong xã hội lắm. Chỉ vì mấy đồng tiền mà đang tâm giết con của mình, giết cháu nội của mình. Trời, thầy thấy không biết mấy người đó, không biết thầy không biết làm sao bà giữ vậy không biết. Tức là xung quanh bà ai bà cũng giết hết, bà này trở thành sát thủ vô tình. Cũng vì tiền không à? À, mà là một người có học đó, có địa vị trong xã hội. Nói tới tên của bà là trong Sài Gòn cũng có người biết rất là nhiều. Vậy mà vì tiền sẵn sàng bỏ thuốc độc cho chồng, cho con, cho cháu nội chết. Kinh dị vậy đó. Chẳng kể, chỉ có biết tiền thôi. Mà không phải là họ nghèo đâu, họ cũng có tiền đó, họ cũng giàu đó. Mà họ muốn chiếm đoạt tài sản của chồng với con, trong khi là tài sản ai cũng có hết. Mà bây giờ tham, còn tham thêm nữa. Cho nên khi mình trở thành nô lệ của đồng tiền thì quý vị biết tai hại nó rất là lớn. Cái đó là cái chúng ta kẹt mà chúng ta khó bỏ ra. Tiền, quý vị phải nhớ, nó là một tên đầy tớ tốt nhưng lại là một ông chủ xấu. Cho nên không khéo lệ thuộc vào tiền nhiều quá thì tiền nó trở thành tai họa. Nó thầy có quen với là một cái anh kia, ảnh được thừa kế một cái tài sản rất là lớn, lập tức bị những người khác truy sát ảnh. Tại họ không muốn ảnh thừa kế cái tài sản đó, mà ảnh cũng đâu có muốn. Tại vì cái người kia họ không có người để mà gửi lại cái tài sản lớn đó. Thấy cái anh này hiền lương, đạo đức, cho nên để lại cái di chúc. Thế là khi di chúc công bố là anh này sống từng ngày từng giờ trong phập phòng lo toan, ngày nào ảnh cũng bị dí hết, bị đụng xe. Cho nên tiền đôi khi nó cũng là một tai họa. Tai họa rất là lớn mà con người ta ai mà không tham tiền. Ở đây quý vị có tham không? Tham tiền không? Thế lực đồng tiền nó mạnh vậy đó. Vì mình thiếu tu tập cho nên mình gặp tiền cái sáng mắt à. Mặc dù đang bệnh ngáp ngáp chứ đem cọc tiền thể tới mắt sáng rỡ à. Chúng ta không đủ bản lĩnh bứt phá mình ra khỏi sự trói buộc của nó, cho nên cái đó gọi là tham chấp. Cái thứ hai là về tình cảm. Tình cảm gia đình, người thân của chúng ta, thật ra chúng ta cũng phải có trách nhiệm, chúng ta cũng phải bảo vệ hạnh phúc gia đình của mình. Nhưng mà bây giờ không lẽ rồi mình thả trôi, thả nổi chồng, thả vợ mình, thả con mình ra đâu có được. Mình phải bảo vệ, mình phải giữ gìn. Nhưng mà đã tới lúc nhân duyên nó không còn hội hợp nữa thì nó phải tan rã, chuyện đó bình thường. Nhưng bỏ xuống thì không được. Thì thưa với lại quý vị, thực ra Đức Phật dạy chúng ta không có sai, nhưng mà vì chúng ta không có bình tĩnh để chúng ta đón nhận. Như Đức Phật dạy mình đừng có tham chấp về vấn đề ái tình. Tại vì tình cảm nó có những giây phút ngọt ngào, nhưng rồi tới một lúc nào chúng ta cũng phải đối diện với những sự đắng cay. Cho nên khi ngọt ngào chúng ta phải chuẩn bị tâm lý để đối phó với đắng cay, thì lúc gặp đắng cay chúng ta không có bị khổ. Mình phải giữ một cái trạng thái cân bằng ở trong tâm của mình. Như vậy chúng ta mới có thể tìm được sự bình an trong cuộc sống. Chúng ta chỉ có một mặt ngọt là tận hưởng cái ngọt, tới khi ngọt nó hết qua tới cái đắng chúng ta chịu không được. Mà về tình cảm thì nó tác động tới cuộc sống của chúng ta nhiều hơn tiền. Có rất nhiều người họ có lắm tiền, nhiều của, nhưng mà họ sống trong cô đơn, trong thiểu não, buồn tên suốt cả một đời người. Tình cảm nó quan trọng với cuộc sống của họ như vậy. Nhưng hệ chúng ta vướng vào ở nơi nào, chúng ta sẽ khổ đau ở nơi đó. Bữa hôm có một vị Phật tử đã tới nhờ thầy giúp giùm cho một chuyện. Thầy kể quý vị nghe ha, coi coi mình có nên giúp không. Tức là cô Phật tử này cũng nói: dạ thưa thầy, con đang đi học thì con có quen với cái anh bạn đó học chung với con, xong gia đình con không có đồng ý là tại vì nhà anh đó nghèo, cho nên tới khi ra trường rồi thì anh đã lấy vợ, là con buồn quá con mới xin đi làm xa. Rồi con có quen một cái người bạn trai này nhỏ hơn con 5 tuổi, con hết lòng thương yêu lo lắng, xong rồi một năm sau người bạn này nói gia đình ảnh không có đồng ý là tại vì con lớn tuổi quá, lớn hơn 5 tuổi, thế là chia tay. Con buồn quá là buồn, con xin vô chùa tu, nhưng mà vô tu mới có một tuần lễ con thấy trong chùa nó còn buồn hơn ở ngoài. Con xin đi làm, đổi đi làm ở chỗ khác. Rồi con lại có một cái người này rất là tâm đầu ý hợp với con, nhỏ hơn con 11 tuổi. Con quen với người này một năm rưỡi, xong gia đình của người này cũng từ chối, nói con già quá về đẻ đứa con thành bà ngoại. Thế là tan vỡ thêm một mối tình thứ ba nữa. Con không hiểu sao cuộc đời con kết thúc rồi, chán nản quá. Tự nhiên bây giờ có một cái thằng mắc dịch kia, nó nhỏ con 9 tuổi, bây giờ nó đòi đem trầu cao tới nó hỏi cưới con. Bây giờ thầy cho con lời khuyên để con bị đổ dở hai lần, giờ con gặp ai nhỏ tuổi hơn con sợ lắm. Giờ thầy thấy con có nên gật đầu không? Thầy quý vị, gật đầu hay lắc đầu? Lắc đầu ạ. Gật đầu hay lắc đầu? Lắc đầu hả? Người ta đang cô đơn, người ta cần sát vô mà lắc đầu sao được. Nhưng mà gật đầu có chuyện nhẹ đổ thừa nữa. Thầy mới nói: dạ thưa, thầy không dám xí vô chuyện này, tại vì chuyện đó là hoàn toàn là chuyện riêng tư. Nói duyên của ai nấy gánh, nợ ai nấy trả, phải không? Quan có đầu, nợ có chủ, cứ tìm với nhau giải quyết. Mắc mới thì tìm tới ông thầy trong chùa. Phật tử mà không có học đạo khi đi chùa sẽ bối rối trong những trường hợp này. Bối rối là bối rối với lại tham chấp của mình, không thấy được cái đạo nhân duyên trong cuộc sống. Hễ mà có duyên nợ với nhau thì ở cùng trời cuối đất nó cũng tìm tới. Còn không duyên không nợ thì đối diện hàng ngày nó cũng chẳng có nghĩa lý gì hết. Mình học đạo mình phải biết được cái điều đó. Đức Phật dạy mình rồi, tất cả khổ đau đều do tham chấp, tức là do chúng ta chấp trước, nắm chặt không buông xuống. Xong, quý vị biết không? Chuyện đó thầy quên, thầy không có để ý, tại thầy thấy nó không phải là cái chuyện, cái đạo lý gì của tu tập hết, thầy không để ý. Sau này, tức là chuyện đó nó xảy qua gần 2 năm rồi, sau này thầy mới nhận được một lá thư của chính cái cô đó viết. Cô kể lại là cô thấy là giờ cô già rồi, cô có tuổi rồi, cô cần phải có một nơi nương tựa, cho nên cô gật đầu. Cô gật đầu, cô lấy chồng, bước lên xe bông. Nhưng mà kể từ ngày bước lên xe bông cũng có nghĩa là cổ lịch sử sang trang. Cổ trở thành cái người phải cán đáng hết trong gia đình và phải chăm sóc một người chồng trẻ tuổi hơn. Và cái người chồng trẻ tuổi này có quyền đòi hỏi người vợ lớn tuổi hơn, phải phục vụ thế này, phục vụ thế kia. Nếu không thì mất chồng. Thì bây giờ đó cổ nó cũng khổ quá, không biết làm sao. Giờ cổ đòi ly dị thì ông chồng này không chấp nhận ly dị. Vậy cũng viết thư tới kể thầy nghe. cổ mới kết lại một câu, cổ nói con biết lý do tại sao lúc đó thầy im lặng, thầy không có ý kiến, là tại vì đây là một cuộc tình như đôi đũa lợn. Thì thầy cũng trả lời, thầy nói cũng không có nên buồn nản như vậy, mà phải nhận ra được tất cả đều là nghiệp báo. Thầy cổ mới hỏi chứ nghiệp báo như thế nào, con đâu có sống mà gian dối ai, lừa gạt ai, con sống chân tình mà tại sao toàn lại gặp mắc dịch mắc gió gì. Thầy nói chỉ mới đời này thôi, chứ còn đời trước thì chắc cũng lừa gạt ái tình người ta, nó hứa hẹn với người ta đã rồi bỏ rơi người ta, cho người ta đau khổ, bây giờ người ta tới người ta đòi, chuyện nó bình thường chứ không có chuyện gì hết. Nhưng quan trọng ở chỗ là mình có bị kẹt vào trong tất cả những cái cuộc tình ái đó. Khi mình vướng kẹt vào trong đó thì cái bệnh tham chấp của mình, chấp trước của mình nó quá nặng rồi. Đức Phật dạy mà hễ chấp trước tới đâu thì đổ khổ đau nó kéo dài tới đó. Đây là một sự thật. Đó là chuyện hoàn toàn ở ngoài thế tục. Nhưng mà chúng ta giống những cái người đó, có một cái điểm chung là mình bị kẹt, bị dính, bị dính mắc hết. Mình không có phải là thô tháo như vậy, nhưng mà mình không rút chân ra được. Có thể vì trách nhiệm gia đình, có thể vì một lý do gì đó mình không bứt phá mình ra được, nhưng mà cam tâm thì lại không cam tâm, đồng ý chấp nhận cái khổ đau thì chúng ta lại không đồng ý chấp nhận, cho nên mình khổ hoài. Hễ mình biết được cuộc đời này không có gì thuận theo ý muốn của mình thì ngay nơi đó chúng ta bằng lòng với cuộc sống thực tại, thì tình cảm của mình đối với cha mẹ, đối với anh em, đối với bạn bè, đối với chồng vợ hay đối với con cái, nó không phải là một gánh nặng của mình. Cái đó chúng ta tự mình thoát ra khỏi sự chấp trước của mình. Ở đây không phải xúi quý vị vô trách nhiệm với gia đình, không phải như thế, mà là chúng ta phải biết được cái tạo nghiệp của mình trong quá khứ đưa tới cuộc sống hiện tại làm cho mình phiền não, để mình rút kinh nghiệm, bây giờ chúng ta không gieo tiếp cái nhân đó nữa. Chỉ như vậy thôi, thì mình thoát ra khỏi sự chấp trước của mình. Học đạo như thế gọi là vô tâm học đạo, hay còn gọi là hư tâm học đạo, tức là một cái tâm rộng ra, chúng ta không bị vướng kẹt. Còn Phật tử, thầy không biết ở Từ Ân này làm sao, nhưng mà có một số đạo tràng đó, thầy thấy Phật tử mình có phân biệt rất là rõ là người nào là cái người ủng hộ nhiều cho chùa, người nào là người ủng hộ ít. Không biết ở đây có phân biệt không, không biết nữa. Có phân biệt không? Không biết. Thầy tới mấy chùa khác thì thấy có cái bảng ghi tên là phương danh công đức, tức là cái bảng công đức để ghi tên thơm, phương danh tức là cái tên thơm á, của những người Phật tử đóng góp. Thế là ai đi tới chùa cũng chạy tới cái bảng nó đọc có tên mình trên đó không? Không có, cái chạy vô thầy, thầy kêu gọi con có đóng góp mà. Chính con đưa tiền cho thầy mà, con đưa tận tay thầy mà, tại sao cái bà bạn con có tên mà con không có tên? Có một lần thầy đã tới một ngôi chùa đó, thầy thấy chứng kiến một cái cảnh một người Phật tử mà sỉ vả ông thầy vì lên bảng công đức thiếu tên. Buồn không? Quý Phật tử thấy cảnh nó buồn không? Buồn rồi giờ làm sao? Hả? Buồn thì thôi chứ biết làm sao hả? Buồn để mình rút ra một bài học lớn cho chính bản thân mình, mình không phải kẹt vào cái danh đó nữa. Lúc đó thầy cũng ra tay nghĩa hiệp lắm. Thầy nói bác à, thực ra đây là cái ban thư ký có lỗi, làm việc nó không có chính xác, cho nên nó bị sót cái tên của bác. Thôi để từ từ rồi ở chùa sửa lại. Quý vị biết bác Phật tử nói sao không? Ông mà biết cái gì? Ông mới tới chùa này ông biết cái gì? Tôi đi chùa này 5-7 năm rồi tôi biết chứ. Hãy ai giàu thì đưa lên bảng, còn ai nghèo như tụi tôi đâu có thèm ngó ngàng tới. Trời, bà nạt làm thầy hú hồn. Làm thầy nghe thầy quê quá chừng luôn. Thầy nói khi mà bác phát tâm bác cúng dường, ngay nơi đó đã hình thành công đức viên mãn. Vì pháp cúng dường Đức Phật dạy cho chúng ta xuất gia hay tại gia phải hội đủ ba yếu tố sau sẽ thành tựu được viên mãn công đức bố thí đó. Một là mình sẽ không thấy mình bố thí cúng dường. Hai là không thấy cái người nhận bố thí, người nhận cúng dường. Thứ ba là không thấy cái phẩm vật hay cái tịnh tài mình bố thí cúng dường. Cả ba thứ này đều không động lại trong lòng mình. Lúc Đức Phật còn tại thế, nó có một cái chuyện xảy ra như thế này. Tức là một bữa nọ, Quốc Vương Ba Tư Nặc cúng dường rất là nhiều bánh kẹo cho Đức Phật. Thì Đức Phật mới dạy tôn giả A Nan đem ra phát cho dân. Tức là sau khi khất thực xong, đem bánh nó ra phát. Thì lúc bấy giờ đó, vì đông quá, thì tôn giả A Nan chỉ đưa ra một cách từ tốn, thì có người lấy, có người không lấy, có người tham lấy hai cái. Vậy mà có chuyện, có một cái người, người đó ngoại đạo lợi dụng cái đó, bắt đầu đi ra đồn tu hành cái gì. Cái ông A Nan ỷ đẹp trai, nhưng mà có tư tình với cái con nhỏ ngoại đạo đó. Ai ổng cũng cho một cái, riêng cái con nhỏ đó cho hai cái. Rõ ràng ổng có tình ý gì với con nhỏ này. Trời, cái chuyện đó nó đồn tới tai. Trời, tôn giả A Nan khóc lên khóc xuống. Tại vì vương tử mà, cành vàng lá ngọc xuất gia mà, tỷ mới xuất gia có 2-3 tháng cái tự nhiên vớt tròn vụ đó chết, tội nghiệp không. Tôn giả A Nan là thuần túy phát tâm xuất gia tu tập, mà gặp cái cảnh trái ngang bẻ bàn vậy buồn quá thối tâm, vô xin Đức Phật. Thưa Đức Phật, sao con thấy sao cuộc đời này nó, con không biết cái đạo của Đức Phật nó như thế nào, chứ con mới vô mấy tháng con thấy mệt quá. Con ở trong hoàng cung nó không có chuyện gì hết á, mà tôn giả A Nan là người được, một trong những vương tử được chọn kế vị ngai vàng của vương quốc Ca Tỳ La Vệ. Ta bỏ hết, ta vô chùa tu, đem ra mấy cái bánh cho thôi mà xỉ vả, nói đủ thứ hết, lôi cái chuyện đó ra nói, rồi cái truyền miệng với nhau. Cho nên á, thầy không có thắc mắc mấy bác bây giờ sao nhiều chuyện đó. Ngay cả thời Đức Phật mấy người đó cũng nhiều chuyện, bà Tám cũng đầy hết thời đó. Một người nói ra, cái nguyên sớm đó đi nói ra, nó tăng theo cách số cộng. Tại vì đâu có biết mà đầu cua tay ếch gì đâu. Thế là truyền nhau, trời, cái ông A Nan thấy đẹp trai vậy chứ, sao mà tâm ổng xấu quá, lại có tình ý với cái cô ngoại đạo, cho nên nghe cho nhiều cho ít. Thế là đồn, tôn giả A Nan không chịu nổi áp lực đó, tới xin Phật, chắc là con không thể tiếp tục được. Đức Thế Tôn mới an ủi, này A Nan, con phải biết một điều, nhờ có những sự gia chạm như vậy, con mới biết được bản ngã của con đang nằm ở đâu và nó lớn tới mức nào. Con người khổ đau hay trầm luân đều do cái bản ngã này. Con có quyền so sánh cuộc sống trước đây ở hoàng cung với cuộc sống hiện tại của tăng lữ ở tinh xá. Con có quyền chọn lựa, nhưng con phải biết sự chọn lựa đúng đắn nhất đó là sự chọn lựa của các bậc xuất trần thượng sĩ, luôn nhìn về sự chấp trước của bản thân. Con đang kẹt vào lời nói của người ta, và con bị lời nói đó làm cho con đau khổ, con không an tâm và con không bằng lòng. Nếu như mai mốt người ta không nói mà người ta hành động thì con còn khổ đau đến mức độ nào nữa. Tôn giả A Nan cúi đầu khóc tức tưởi, tại vì mình đường đường là một vương tử mà bây giờ bị hạ nhục như thế đâu có chấp nhận được. Thì quý vị thấy Đức Phật chúng ta dạy rất là hay, rất là chính xác. Do mình chấp trước mà ra, kẹt vào cái lời nói. Thầy để ý thầy thấy các Phật tử với nhau cũng đâu có vui vẻ gì đâu à. Chẳng qua là vì nghe phong phanh cái người kia nói xấu mình, thế là mình lường, mình lý, mình để ý. Từ đó khoảng cách mỗi ngày một lớn. Thậm chí mình nghe cái người đã nói mình luôn, nói trực tiếp với mình mà nói không đúng. Mình nhưng mình có tu lắm, mình không để ý, nhưng mà trong lòng mình vẫn còn kẹt. Mình làm ra đạo mạo, mình làm ra dáng vẻ có tu có học, chúng ta không có cãi vã lại, chúng ta không cần phải đối phó lại, nhưng mà thâm tâm mình vẫn có một chút gì đó hiềm khích với người kia. Chính bản thân thầy này cũng có. Có nhiều người hại thầy, nói xấu thầy, làm thế này thế kia, thầy phớt lờ. Thầy không để ý, rõ ràng là thầy không để ý, thầy thấy chuyện nó bình thường. Thị phi ngôn trục triêu hoa lạc, lợi danh tâm tùy dạ vũ hàng. Hoa lạc vũ tình sơn tịch tịnh, nhất thinh đệ điểu hộ xuân tàn. Một thiền sư đã dạy cho chúng ta bài kệ rất là chí lý. Lời thị phi rụng theo hoa buổi sớm, lòng lợi danh trôi theo cơn lạnh mưa đêm. Hoa rơi mưa tạnh non ngàn vắng vẻ, một tiếng chim kêu lại mùa xuân qua. Tức là cái chuyện mà hoa rụng nước trôi là chuyện nó bình thường, là nhân duyên thôi. Chỉ cần chúng ta nghe một tiếng chim là mùa xuân đến. Sự tu tập của mình phải biết được nhân duyên thời tiết, không có bận lòng. Thầy rất là rõ ràng chuyện đó, thầy không có để ý. Nhưng mà quý vị biết, đùng một hôm thầy nghe tin cái người mà hay nói xấu thầy đó họ bị tai nạn, tự nhiên trong bụng thầy khoái lắm, thầy nói đáng đời. Rõ ràng trong lòng thầy vẫn còn hiềm khích, có nghĩa là thầy có chấp trước, tức là còn kẹt lại. Nhưng mà bề ngoài quý vị thấy không, trời ơi, thầy Thiên Thượng vẫn hiền lành, vẫn dễ thương, vẫn đạo mạo, nhưng mà trong lòng ổng là cố chấp bà cố luôn, trời gầm không nhã. Mình làm giọng mình tu ngon vậy, nhưng mà khi nghe người kia bị tai nạn, bị tai quả gì, tự nhiên trong lòng mình, cho mày đáng đời. Một ý niệm thôi, mình không nói ra, nhưng nơi đó ghi nhận được sự chấp trước của mình rất là sâu nặng, nhưng nó ẩn ở tầng sâu của tâm thức, chúng ta không phát hiện ra. Đây mới là cái sai lầm làm cho chúng ta tưởng đâu là mình sắp sửa chứng đạo rồi, mình sắp sửa mình thành Phật rồi, cho nên mình làm giọng ngon lành, chứ thực ra vẫn còn phàm phu trai ông ơi, dởm. Tức là mình chưa có tu thiệt, vẫn còn tu dởm. Mấy bác đồng ý không? Cho nên khi tu tập, mình phải thuần túy là người Phật tử, nghe lời Phật dạy, tập theo đó mà tu. Mình đến chùa, tất cả những chuyện thị phi chúng ta gác qua một bên, mình ủng hộ ông thầy. Thực ra không phải là ủng hộ cho ổng làm cái gì hết, mà tạo một chút phương tiện để thầy trò cùng tu và đạo tràng cùng tu. Chùa là chùa của chung chứ của riêng ai, phải không? Phải chùa này của thầy Nguyên Nguyện không? Phải không? Phải. Hộ khẩu ông ở đây mà sao không phải? Nó không phải ông cắn lưỡng chết giờ đó. Nhưng thực ra thầy Nguyên Nguyện làm gì ở cái chùa này? Nói trụ trì cho nó oai thôi. Thật ra làm người giữ chùa không công. Tại vì mình bỏ tiền ra, mình mua một cục đất, một cục đá, một viên gạch tới đây cất chùa. Tôi cất chùa cho ông ở, tôi mua ngói, tôi che mát cho ông ở. Ông phải giữ mấy ngói đó bể là ông tới số. Khổ vậy đó. Tức là khi mình bỏ công sức, bỏ tâm nguyện, bỏ tình cảm, bỏ tài vật vô trong một cái gì, nhất là chốn chùa chiền, chúng ta thường hay bị vướng kẹt bởi cái đó. Chư Tăng Ni chỉ là người giữ chùa thôi, chết đâu có đem đi đâu được, đâu có gì chúc lại cho ai, đâu có truyền thừa lại cho ai đâu. Người nào có công đức, người nào có phước báo, người nào có nhân duyên tiếp tục công trình đó, sự nghiệp đó, tới đây tu tập. Ai tu là được. Lời nói này là lời nói của Lục Tổ Huệ Năng. Khi được truyền y bát, ngài chỉ là một cư sĩ thôi, chưa có xuất gia, nhưng được Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn truyền y bát vì căn cơ của ngài Huệ Năng là căn tánh của người đã liễu nghĩa, tức là hiểu thấu được cái nghĩa thâm áo của Đức Phật. Cái căn tánh là xứng tánh tác tổ, tức là ngang với tổ, tương xứng với lại Phật, có thể duy trì được cái diện mối đó, cho nên được nhận y bát. Nhưng mà nhận y bát, khi mà nhận y bát xong đó thì ngũ tổ mới dặn ngài lục tổ là phải đi thật xa, ở đây là ông không toàn tánh mạng. Tại vì lúc bấy giờ trong đạo tràng Hoàng Mai có nhiều vị thượng tọa nổi tiếng, như là Thần Tú, ngài là quốc sư đó, rồi có những thượng tọa khác cũng rất là giỏi, nhưng mà tại sao không được nhận y bát làm tổ mà lại truyền cho ngài Huệ Năng làm tổ thứ sáu? Người ta sẽ dí theo. Trong đó có thượng tọa Huệ Minh, xuất thân là một võ tướng của triều đình, cho nên ông ta rất là mạnh dạn đuổi theo ngài Huệ Năng. Ngài Huệ Năng thì ốm yếu, tại vì ốm tới cái mức đạp cái cây chài giải gạo đạp không nổi, mới đeo đá vô người cho nó nặng. Quý vị có đọc cái tích truyện đó không? Ngài Huệ Năng ốm như ốm nhất à, giải gạo thì hồi xưa đó người ta đạp cái chài đó, cái một cái cây dài như thế này, cái đầu đó để cái đầu chài rồi đạp cái cây đó cho cái đầu nó bật lên rồi ấy xuống mới giải gạo. Mà ốm quá đạp không nổi, cho nên mới đeo đá lên trên người cho đủ cái độ nặng á, định đạp cái chài đó. Thì thử nghĩ đi, ngài Huệ Năng ốm nhơm nhách cà tông cà tê làm sao mà chạy lại ông Huệ Minh là một võ tướng, chạy không lại, quýnh quán rồi giục y bát lên cái tảng đá đó núp. Thì thượng tọa Huệ Minh mới chạy tới thấy y bát, mới chụp, nhưng mà lấy không lên, dính chặt trên tảng đá đó. Dùng sức mạnh của mình, sức mạnh nó rất là mạnh á, mà nắm kéo không lên. Có sự mầu nhiệm vậy. Thì lúc bấy giờ đó ngài Huệ Minh mới hiểu ra được rằng y bát này không phải nhân duyên thì không thể nào lấy được, không phải của mình không xứng cơ hợp tánh, không thể nào lấy được, không dùng võ lực.